truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 17 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2016.
Dù chưa có bất kỳ một mẫu măng nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát hiện chất vàng ô gây ung thư, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn còn e ngại với loại thực phẩm này.
Mới đây nhất, giá xăng dầu trong nước lại được điều chỉnh tăng giá. Thế nhưng do thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước cộng với áp lực cạnh tranh nên các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn không dám tăng giá. Điều này khiến cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đang phải đối mặt với bài toán doanh thu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 16 tháng 6, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã họp thống nhất dự kiến các nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2016. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ nên có nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, trưởng phó ban của hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, bầu đoàn Hội thẩm Nhân dân, phân công tổ đại biểu ở các đơn vị bầu cử, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 2 báo cáo, 9 tờ trình, 8 nghị quyết và 1 thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét quyết định một số nội dung khác. Để kỳ họp được tổ chức đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các ban ngành chuyên môn sớm hoàn thiện các văn bản, báo cáo để các ban Hội đồng Nhân dân thẩm định và trình tại kỳ họp.
Theo Công an xã Phúc Hòa, thành phố Thái Nguyên, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6, tại khu vực lò khai thác than vị trí ở xã Phúc Hòa của công ty than Khánh Hòa, có trụ sở ở xã Sơn Cẩm, Phú Lương, đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Lý Văn Hoàng, sinh năm 1989, có hộ khẩu tại xóm Đồng Ngõ, xã Bản Ngoại, Đại Từ. Chiều ngày 16 tháng 6, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn khai thác tại công ty than Khánh Hòa. Sau khi nghe báo cáo cụ thể sự việc và kiểm tra thực tế hiện trường, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã yêu cầu công ty tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình người bị nạn, đồng thời có ngay phương án đảm bảo an toàn trong khai thác. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình khai thác và công tác đảm bảo an toàn lao động của chủ mỏ, đồng thời hướng dẫn công ty đặt biển cảnh báo ở những vị trí nguy hiểm. Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác tại khu vực mỏ than Khánh Hòa. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Công Thương thay mặt đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách là 823,4 tỷ đồng. Kết quả thu 5 tháng đầu năm đạt 432,7 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch. Các khoản thu đạt khá gồm thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 23,3 tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch. Phí lệ phí đạt hơn 3,1 tỷ đồng, bằng 64,6% kế hoạch. Tiền thuê đất đạt 24,5 tỷ đồng, đạt 106,9% kế hoạch. Các khoản thu đạt thấp như thu khác ngân sách đạt 38,4% kế hoạch, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 38,1% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu thu trong năm, ngành thuế thành phố Thái Nguyên đã đề ra các giải pháp. Tiếp tục quản lý tốt các nguồn thu bằng việc giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc các doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn, tăng cường các biện pháp để thu hồi nợ đọng thuế kịp thời, phấn đấu đến cuối năm tổng số nợ không vượt quá 4% tổng thu ngân sách. Phối hợp cùng chính quyền các phường xã chỉ đạo trong việc thu và chống thất thu các khoản phát sinh như thuế xây dựng tư nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu thuế hộ kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ.
Sáng 17 tháng 6, Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 4 2011-2016, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội 5 Hội người cao tuổi Việt Nam 2016-2021. Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên hiện có 31.125 hội viên sinh hoạt ở 603 chi hội và 338 câu lạc bộ. Thực hiện phong trào thi đua, hàng năm 100% hội người cao tuổi các xã phường đều đạt danh hiệu tập thể tuổi cao gương sáng, nhiều tập thể đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Hàng năm hội người cao tuổi các cấp đều tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hội viên. Việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi luôn được hội người cao tuổi các xã phường quan tâm thực hiện. Hội đã phối hợp với Bệnh viện mắt Thái Nguyên khám và mổ mắt miễn phí cho gần 12.800 hội viên. Với những kết quả đã đạt được, sau 5 năm thực hiện nghị quyết, Hội người cao tuổi thành phố được nhận 5 bằng khen của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, 1 bằng khen của Ủy ban dân tỉnh cùng nhiều giấy khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương ghi nhận những kết quả và thành tích đạt được của các cấp hội người cao tuổi thành phố. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới các cấp hội người cao tuổi cần xây dựng các chương trình kế hoạch công tác cụ thể, tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Nhân dịp này, đã có 25 tập thể và 45 cá nhân được Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Ủy ban dân thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội nhiệm kỳ 2011-2016.
Đến thời điểm này, nông dân xã Quyết Thắng đã thu hoạch được hơn 98% diện tích lúa xuân, năng suất ước đạt gần 50 tạ trên hecta, sản lượng đạt 7.450 tấn. Đây là vụ được đánh giá đạt năng suất lúa cao. Vụ xuân 2016 được xác định là vụ xuân ấm. Ngay từ đầu vụ, Hội Nông dân xã đã chỉ đạo nông dân tích cực làm đất và cấy hết 150 hecta đúng thời vụ, đồng thời nhân rộng và khuyến khích bà con nông dân sử dụng các giống lúa lai có năng suất chất lượng tốt như SIN6, LDP1, Lai F1. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết thêm. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo nước tưới, nên hầu hết diện tích lúa của xã phát triển tốt, đạt năng suất cao.
Toàn xã Quyết Thắng đã gieo cấy được 150 ha lúa các loại. Và trong đó thì về lúa thuần, năng suất bình quân đạt 47 tạ trên 1 ha. Còn một số giống lúa lai như SIN6 có những ruộng đạt được 60 tạ trên 1 ha. Thế và năng suất năm nay thì bình quân là đạt 49,67 tạ trên 1 ha. So với năm trước thì cũng đã vượt rất nhiều. Năm trước thì chỉ đạt 45 tạ trên 1 ha thôi. Sản lượng năm nay nó tăng thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bà con cũng quan tâm chăm sóc mùa vụ hơn so với những năm trước. Thứ hai nữa là cái thời tiết năm nay cũng rất thuận lợi.
Hiện nay nông dân trong xã đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ. Ngày 16 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng đã tổ chức đại hội lần thứ 14 với hơn 200 đại biểu đại diện cho trên 2.200 hội viên phụ nữ của phường tham dự đại hội. Nhờ phát triển đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua của hội cấp trên và địa phương phát động, nên nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng đã vươn lên dẫn đầu Hội Phụ nữ cơ sở, trở thành cơ sở hội tiêu biểu trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, trên 98% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn trong phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. 75 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ phát triển kinh tế đã thoát nghèo bền vững, trong đó có nhiều hộ vươn lên làm giàu. Tỷ lệ thu hút và kết nạp hội viên hàng năm tăng gần 7%. 100% hội viên được tiếp cận với các nội dung tuyên truyền, giáo dục của hội và địa phương. Là chi hội nhiều năm dẫn đầu các chi hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn thành phố trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, bà Lê Thị Minh Loan, chi hội trưởng chi hội 18, đã chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của chi hội.
Nhiều năm qua với cái đồng vốn của chị em góp vào, giúp chị em trực tiếp tại cơ sở thì chi hội phụ nữ cũng đứng ra giới thiệu và cam kết cho chị em phát triển kinh tế, vay cái vốn từ ngân hàng chính sách theo đúng chế độ là đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, và đồng thời chị em để phát triển kinh tế gia đình là cái vốn mà từ quỹ tim của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ngoài cái giúp nhau về vay vốn thì chị em cũng giúp nhau về cái chuyên môn, rồi thì về cái kinh nghiệm để mà phát triển kinh tế. Ví dụ như là chỗ gia đình chị Hoàng Thị Mây khi bắt đầu mở hàng ăn sáng thì những chị em phụ nữ khi biết làm những công việc về ăn sáng cũng đã trực tiếp mà giúp chị Mây để làm sao mà xây dựng được một cái gian hàng ăn sáng để thu hút được khách.
Tại đại hội, 100% đại biểu đã nhất trí cao với phương hướng hoạt động của Hội Phụ Nữ Phường trong nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục vận động hội viên phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục hỗ trợ nhau phát triển kinh tế bền vững, vươn lên làm giàu, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động do hội cấp trên phát động và chung tay xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Đại hội đã bầu 19 đại biểu vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, đang là chính vụ măng nứa rừng, nhưng sản phẩm này lại rơi vào cảnh ế ẩm do thông tin nhiều mẫu măng phát hiện chất vàng ô gây ung thư ở các địa phương khác. Dù chưa có bất kỳ một mẫu măng nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát hiện chất vàng ô, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn còn e ngại với loại thực phẩm này.
Theo ghi nhận của chúng tôi, vào một buổi sáng cuối tuần, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp tại chợ đầu mối Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, tại những sạp hàng bày bán măng khá vắng người. Ngồi đọc báo trong lúc vắng khách, chị Trịnh Thị Hà, một tiểu thương bán măng than thở. Từ sáng đến giờ tôi mới bán được 2 kg măng. Nếu như mọi năm, mỗi ngày tôi bán ra từ 70 đến 100 kg măng, thì hiện nay ngày cao nhất cũng chỉ bán được 20 đến 30 kg. Ngồi cạnh quầy hàng của chị Hà, chị Lê Bích Hợp buồn rầu. Vụ măng nứa bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến hết tháng 9 âm lịch. Những năm khác, vào thời điểm này, giá măng dao động trong khoảng từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng 1 kg. Nhưng năm nay, dù giá chỉ có 15.000 đến 17.000 đồng 1 kg, người mua vẫn thưa thớt vì lo ngại măng có chứa chất vàng ô. Tại những gian hàng bán rau củ quả tại tầng hầm chợ Thái, thành phố Thái Nguyên, tình hình tiêu thụ măng cũng không khả quan hơn. Chị Trần Thị Mai, một tiểu thương ở đây cho biết, thông tin măng tươi chứa chất vàng ô gây ung thư tại Đà Nẵng, Nghệ An rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây khiến việc bán hàng của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Lượng măng bán ra chỉ bằng khoảng 30% so với mọi năm. Các đầu mối nhỏ do không bán được hàng nên cũng không lấy măng của chúng tôi nữa. Khi chúng tôi đặt câu hỏi cho một vị khách mua hàng về lý do không mua măng thì nhận được câu trả lời. Thông tin trên mạng nói chất vàng ô rất nguy hiểm, có thể gây ra bệnh ung thư, nên dù rất thích nhưng gia đình tôi đã loại hoàn toàn món ăn này khỏi thực đơn hàng ngày. Một người khác cho rằng, dù người bán hàng có cam kết măng không nhuộm hóa chất cũng như chỉ cách phân biệt măng sạch, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Theo khảo sát của chúng tôi tại một số chợ khác trên địa bàn tỉnh, như Phú Thái, Đồng Quang, Dốc Hanh, sản phẩm măng bị người tiêu dùng khá thờ ơ. Tìm đến một đại lý chuyên mua bán sản phẩm măng, chúng tôi nhận được câu trả lời từ chị Nguyễn Thị Lan, chủ đại lý về nguồn gốc của măng. Chị Lan bảo, măng chúng tôi bán ra thị trường được mua trực tiếp từ bà con nhân dân ở các xã Cúc Đường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Vũ Trấn của huyện Võ Nhai. Bà con dân tộc không biết dùng hóa chất, măng luộc xong chỉ thêm muối để bảo quản được lâu. Việc sức tiêu thụ và giá cả măng giảm khiến sản phẩm tồn đọng ảnh hưởng đến đời sống bà con. Đứng cạnh chị Lan lúc này, anh Triệu Văn Xanh, người dân xóm Bản Cái, xã Vũ Trấn, Võ Nhai lo lắng. Mọi năm nhờ việc hái măng rừng, gia đình tôi kiếm được khoảng 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày, nguồn thu nhập không nhỏ đối với người dân miền núi. Nhưng năm nay, đi lấy măng, bóc vỏ, luộc măng cả ngày mà thương lái cũng chỉ mua với giá rất rẻ, lại không mua nhiều nên tôi phải xuống tận đây để tìm hiểu thực tế. Thấy măng ế ẩm như thế này, tôi lo quá. Trao đổi với chúng tôi về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm măng, ông Ngô Văn Hậu, chi cục trưởng chi cục quản lý nông lâm và thủy sản tỉnh cho biết. Ngay sau khi có thông tin phát hiện chất vàng ô trong một số mẫu măng và dưa chua ở một vài địa phương trong cả nước, chúng tôi đã phối hợp với chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, trinh sát ở các cơ sở kinh doanh hai loại thực phẩm này. Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu ngâm tẩm hóa chất trong các sản phẩm măng, dưa chua được bày bán. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tích cực kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm. Thông tin về các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với những sản phẩm khác, bà con vẫn có thể yên tâm sử dụng, không nên quá lo lắng trước những tin đồn. Như vậy, theo khẳng định của cơ quan chức năng, sản phẩm măng vẫn an toàn đối với người sử dụng. Tuy nhiên, lo lắng của người tiêu dùng cũng hoàn toàn hợp lý trước nguy cơ sức khỏe và tính mạng của gia đình họ bị ảnh hưởng. Vì vậy, thiết nghĩ, trước những nguồn thông tin trái chiều khác nhau về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ quan chức năng cần nhanh chóng nắm bắt, xác minh và thông báo tình hình trên địa bàn đến người dân để cả người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh tránh được những rủi ro không đáng có.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu cho chuyên mục hôm nay là những thông tin nóng về diễn biến thị trường vàng tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh: xăng tăng giá, doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 3 tuần trở lại đây, do ảnh hưởng chung của giá vàng thế giới khiến thị trường vàng trong nước liên tục tăng giảm đột ngột với mức tăng giảm lên tới hàng triệu đồng một lượng, khiến người dân và giới kinh doanh vàng không khỏi bất ngờ. Chốt phiên giao dịch lúc 17 giờ chiều ngày 16 tháng 6, vàng miếng SJC tại tập đoàn đá quý Doji đã cán mốc 34,9 triệu đồng một lượng. Sang đến phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 17 tháng 6, giao dịch bán ra của vàng SJC đã cán mốc 35 triệu đồng một lượng, tăng thêm 1,3 triệu đồng một lượng với cùng thời điểm tuần trước. Hai loại vàng 3 số 9 và 4 số 9 cũng bám sát với các giao dịch lần lượt là 34,9 và 35 triệu đồng một lượng. Mặc dù tăng trên 1 triệu đồng một lượng nhưng so với sức tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng khá chậm. Hiện quy đổi giá vàng thế giới vẫn đang cao hơn giá vàng trong nước 300.000 đồng một lượng. Theo dự đoán, trong tuần tới thị trường vàng trong nước sẽ có diễn biến khó lường theo ảnh hưởng chung của thị trường thế giới.
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang quản lý tới trên 665.000 phương tiện cơ giới đường bộ, không kể số mô tô, xe máy, ô tô đăng ký ở các tỉnh khác và xe của cơ quan đơn vị quân đội hoạt động trên địa bàn. Mức tăng bình quân mỗi năm các phương tiện giao thông trên địa bàn là 33.000 chiếc, trong đó xe mô tô tăng khoảng 30.000, tương đương 8%, ô tô các loại tăng 3.000, khoảng từ 5% đến 8%. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, hiện tổng số phương tiện vận tải ô tô đang hoạt động qua đăng kiểm trên địa bàn là trên 33.600 chiếc, đứng thứ 13 toàn quốc về số lượng đầu phương tiện vận tải ô tô. Trong đó có trên 13.800 xe tải, gần 17.530 xe con, trên 1.400 xe khách, 250 xe chuyên dùng, 110 xe buýt, 223 xe container, 159 xe đầu kéo. Với trên 17.500 đầu xe ô tô con, tỉnh ta đang đứng ở vị trí thứ 10 trong cả nước về số lượng xe con. Dự báo hết năm 2016, số lượng xe ô tô con của tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu và khả năng thu nhập của người dân ngày càng cao.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 3 năm 2016, Sở Tài chính Thái Nguyên có văn bản số 481 yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký kê khai lại giá cước trước việc xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, 51 doanh nghiệp kinh doanh vận tải của tỉnh đã đồng loạt thực hiện kê khai, điều chỉnh giá cước với mức giảm từ 2 đến 28%. Tuy nhiên, sau lần điều chỉnh này, thị trường xăng dầu trong nước lại liên tục điều chỉnh tăng khiến các doanh nghiệp không kịp trở tay. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mới đây nhất, ngày 4 tháng 6, giá xăng dầu trong nước đã tăng thêm 650 đồng một lít. Như vậy, kể từ hồi cuối tháng 2 đến thời điểm này, giá xăng dầu trong nước đã tăng thêm 5 lần, với tổng mức tăng gần 3.000 đồng một lít, đưa giá xăng dầu trong nước lên mức 16.509 đồng một lít. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi Miền Bắc cho biết, Taxi Bình An là một trong những hãng taxi có lượng xe lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với 106 đầu xe. Do đó, mỗi lần giá xăng tăng hay giảm, đơn vị gặp không ít khó khăn. Chỉ tính riêng việc bù phí cho giá xăng cũng lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó là hỗ trợ lương cho các lái xe. Do đó, để có thể duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và chi trả chế độ tiền lương cho cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp đã phải tự tìm ra những giải pháp.
Giữa tháng 3, chúng tôi đơn vị có điều chỉnh cái cước vận tải giảm 500 đồng do cái giá xăng có điều chỉnh giảm. Tuy vậy thì sau 2 tháng thì giá xăng cũng đã tăng. Chúng tôi thì vẫn quan điểm là mong muốn các cơ quan chức năng sử dụng hữu ích cái quỹ bình ổn giá để làm sao tránh cái biến động giá. Còn phía đơn vị thì chúng tôi vẫn có lẽ là vẫn giữ nguyên giá. Chúng tôi cũng đã ý thức được cái việc này từ lâu rồi. Chính vì vậy thì hồi giữa năm ngoái thì chúng tôi có lập một cái quỹ riêng cho đơn vị để làm cái việc hỗ trợ trong lúc giá xăng tăng và giá cước không tăng.
Còn đối với doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh, hãng taxi Hoa Linh, mặc dù có 13 xe nằm trong diện quản lý, nhưng cũng ảnh hưởng phần nào. Ông Tống Đình Sơn, Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh nói.
Hiện tại doanh nghiệp chưa điều chỉnh tăng giá, cái đấy cũng là cái thiệt thòi cho anh em lái xe cho đến doanh nghiệp. Hai là mùa hè thông thường là cũng vắng khách hơn, nên là mình cũng để cái mức giá đó để mình giữ khách cho nó qua cái thời điểm mùa nó cũng vắng khách. Nếu mà tăng mà nó ổn định thì mình cũng sẽ phải tăng giá chứ. Thì mong muốn làm sao nó có mức là đúng bao nhiêu thì yêu cầu giảm mà tăng bao nhiêu thì cũng phải là có cái khuyến khích tăng giá, chứ không là chỉ khuyến khích giảm giá chứ không khuyến khích tăng giá.
Theo khảo sát, đến thời điểm này, giá cước các loại hình vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn được giữ nguyên theo mức kê khai vào hồi tháng 3 với Sở Tài chính Thái Nguyên. Hiện mức giá trung bình đối với 20 km đầu từ 9.000 đến 9.500 đồng một km, từ 20 km trở đi được tính riêng theo giá của từng đơn vị. Mức giá này đã giảm tương đương từ 2 đến 28% so với hồi tháng 3 trở về trước. Ông Trần Đức Hiểu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai, hãng taxi Hoa Mai cho hay, riêng đối với các hãng xe taxi, để giữ nguyên giá cước vào thời điểm này là rất khó khăn. Mặc dù giá xăng liên tục được điều chỉnh tăng lên mức gần 3.000 đồng mỗi lít, nhưng doanh nghiệp cũng không thể tăng giá. Một phần là làm lợi cho khách hàng, một phần doanh nghiệp cũng phải theo tình hình chung của các thị trường. Nhưng nếu giá xăng cứ tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng như hiện nay, thì doanh nghiệp buộc phải có những điều chỉnh hợp lý trong thời gian tới. Đối với các lái xe, giá xăng tăng nhưng giá cước vẫn giữ nguyên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập hàng tháng. Anh Nguyễn Kim Sơn, lái xe taxi Hoa Mai nói.
Cái giá xăng thì đương nhiên là nó phải ảnh hưởng đến thu nhập của chúng tôi rồi. Tại vì là ngày trước thì giá xăng nó rẻ ấy, thì có thể một ngày tôi chạy được khoảng, ví dụ như được khoảng 500 nghìn chẳng hạn. Thì lương tôi được khoảng 250 đến 300. Nhưng ví dụ như giá xăng hiện tại thì tôi chỉ được khoảng, nói chung là giảm đi khoảng 30%. Tôi chỉ muốn là mức giá xăng nó ổn định.
Có thể thấy khi thị trường xăng dầu được điều chỉnh tăng hay giảm thì các doanh nghiệp kinh doanh loại hình vận tải đều bị ảnh hưởng. Ngoài việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước thì quyết định tăng hay giảm giá cước vận tải cũng bị lệ thuộc chung vào giá cả thị trường và sự cạnh tranh giữa các đơn vị. Do đó các nhà quản lý cần có những giải pháp phù hợp, kịp thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi giá xăng dầu có những diễn biến bất thường. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
5 giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng, xe Moro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng, xe Moro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Tin sốt dẻo đây, vừa nhặt được 3 chỉ bạc.
Ôi, sướng dạ.
Khao đi. Đùa vậy thôi, tớ vừa đi gửi tiền ở ngân hàng SHB. Ngân hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi đón xế sang nhận quà vàng. Thấy hấp dẫn nên tớ tham gia, không ngờ trúng ngay giải nhất.
Cậu đúng là may mắn quá. Thế tham gia như thế nào? Có đơn giản không?
Đơn giản cực kỳ luôn. Chỉ với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng, cậu sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số ngay tại quầy với cơ hội trúng gần 50.000 giải thưởng giá trị. Cuối chương trình, cậu sẽ tiếp tục được tham gia quay số để trúng một giải đặc biệt là ô tô Lexus ES250 sang trọng trị giá 2,28 tỷ đồng. Một giải nhất là xe máy Piaggio LX125 phân khối xanh điệu cùng hàng trăm giải vàng khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6,6 tỷ đồng. Hấp dẫn chưa?
Ồ, vậy thì tớ phải tham gia ngay và luôn đây. Biết đâu lại may mắn trúng xế sang.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lâm Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên,
tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.